Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ ba với đề tài Được an ủi để an ủi phần 2, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúc tạ Đức Chúa Trời Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của đấng cứu thế chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự an ủi của chúng tôi bởi đấng cứu thế mà chan chứa cũng thể ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô chúc tạ ai? Tại sao ông chúc tạ Đức Chúa Trời? Câu 3. Câu hỏi thứ hai: Xin cho biết mục đích Chúa an ủi chúng ta để làm gì? Câu 4. Câu hỏi thứ ba: Mức độ sự an ủi của Phao-lô đối với người khác dựa trên nền tảng nào? Tại sao? Câu 5. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học với nhau câu hỏi thứ nhất. Hôm nay, chúng ta tiếp tục câu hỏi số 2. Xin cho biết mục đích Chúa an ủi chúng ta để làm gì? Câu 4. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ kinh nghiệm rằng, nhờ sự an ủi của Chúa mà ông có thể an ủi người khác. Ông nói, Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn. Đại từ, chúng tôi cho biết, đây không chỉ là từng trải của riêng ông, mà còn có nhiều người khác cũng kinh nghiệm như vậy. Đức Chúa Trời không chỉ an ủi ông mà còn an ủi các sứ đồ và môn đồ của Ngài nữa. Nhưng riêng ông thì trải nghiệm một cách chắc chắn, nên ông có thể chia sẻ từng trải đó cho người khác khi nhìn lại cuộc đời chức vụ của mình. Ông nói, tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đồi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 23 đến câu 28. Sứ đồ Phao-lô tường thuật lại những điều ông đã trải qua, không phải để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thương hại, nhưng là để dạy họ một bài học, đó là chỉ tin cậy một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Đồng thời, Phao-lô hàm ý rằng nếu không được sự an ủi của Chúa, thì làm sao ông có thể chịu đựng nổi trước những nghịch cảnh lớn lao như vậy? Khi nhận được sự an ủi của Chúa, sứ đồ Phao-lô có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Không có nghịch cảnh nào mà ông không trải qua, nhờ đó ông mới có thể giúp đỡ người khác cách hiệu quả. Bởi ông biết mức độ đau đớn, tổn thương về tinh thần, thể chất và ngay cả tâm linh mà những hoạn nạn đem đến. và cũng kinh nghiệm được sự an ủi, vỗ về, thêm sức của Chúa để ông có thể tiếp tục dấn thân trong công tác cao quý nhưng đầy nước mắt và hiểm nguy. Đối với sứ đồ Phao-lô, càng gặp nhiều đau khổ bao nhiêu thì càng được Đức Chúa Trời an ủi nhiều bấy nhiêu. Từng trường hợp mà Đức Chúa Trời an ủi, vỗ về khác nhau. Ông đã kinh nghiệm sự an ủi của Chúa một cách đa dạng và phong phú. Có thể nói, không có trường hợp đau thương nào mà ông không thể chia sẻ được với người khác. Vì vậy, ông có thể mạnh dạn tuyên bố rằng, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta cần nhận thức rằng những hoạn nạn, khó khăn thách thức trong đời sống không phải là điều khác thường nhưng là bình thường. Chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, từ câu 12 đến câu 13. Chúng ta nhận được phước hạnh và sự an ủi từ Đức Chúa Trời, không phải để ngồi yên đó mà vui hưởng một mình, nhưng là để chúng ta đứng lên an ủi và san sẻ cho người khác. Phao-lô đã trải qua nhiều hoạn nạn, để từ đó ông có thể cảm thông và an ủi người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp. Cuộc sống của chúng ta trên đất này không thể tránh được những khó khăn, thử thách trăm bề vây phủ, nhưng khác với người chưa tin Chúa, chúng ta có Chúa ở cùng. Ngài là Cha hay thương xót và là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Vì vậy, khi cảm thấy hoạn nạn vây hãm, chúng ta hãy để Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài là an ủi, vỗ về, thêm sức lực để chúng ta vượt qua. Từ đó, chúng ta mới được Chúa dùng để an ủi người khác trong hoàn cảnh hoạn nạn họ gặp phải. Câu hỏi thứ ba. Mức độ sự an ủi của Phao-lô đối với người khác dựa trên nền tảng nào? Tại sao? Câu 5. Sứ đồ Phao-lô cho biết, mức độ sự an ủi của ông đối với người khác dựa trên nền tảng, sự đau đớn của Chúa cứu thế chan chứa trong chúng tôi thế nào? Ông muốn nói đến sự thống khổ của Chúa Giê-xu trong công tác chuộc tội nhân loại. Đến nỗi Kinh Thánh ký thuật rằng, trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Luca, chương 22, câu 44. Chính tiên tri Ê-sai, sống trong khoảng thời gian 700 năm trước Chúa, dự ngôn rằng, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Ê-sai 53, từ câu 3 đến câu 4. Có thể nói, cái đau đớn lớn nhất mà Chúa Giê-xu chịu không phải là nhục hình, mà là sự hờ hững của dân Ngài và của mọi người. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời còn phải chịu đau đớn như vậy thì không một cơ đốc nhân nào được miễn trừ. Dù sự đau đớn của Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị và không ai có thể chia sẻ được, nhưng theo sứ đồ Phao-lô, ông đã kinh nghiệm một phần nào sự đau đớn của Chúa Cứu Thế khi liên hiệp với Ngài. Mặt khác, trong mọi hoạn nạn, khốn khổ mà sứ đồ Phao-lô từng trải, Ngài cũng đồng chịu với ông như Ê-sai 63 câu 9 đã nói. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ, Ngài đã ẩm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Chẳng những Chúa an ủi, vỗ về, thêm sức mà chính Chúa còn đồng chịu với ông, nên sứ đồ Phao-lô có thể tuyên bố rằng thì sự an ủi của chúng tôi bởi Chúa cứu thế mà chan chứa cũng thể ấy. Ông cho biết, mức độ ông an ủi người khác tùy thuộc vào mức độ Chúa an ủi ông. Ông không thể nào an ủi người khác vượt quá những gì ông kinh nghiệm về sự an ủi của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã chịu khổ, hoạn nạn vì chức vụ rao truyền phúc âm cứu rỗi. Nhờ đó, ông đã kinh nghiệm phước hạnh được Chúa an ủi, vỗ về, thêm sức để ông có thể đối phó với những hoạn nạn. Theo ông, càng gặp nhiều đau khổ bao nhiêu thì Đức Chúa Trời càng thêm sức cho bấy nhiêu để ông đủ sức chịu đựng. Từ đó, ông biết Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót, luôn an ủi và ông cũng có thể an ủi người khác trong cơn hoạn nạn của họ. Điều khích lệ ông trong hoạn nạn là chính Chúa Cứu Thế cũng chịu thống khổ và đồng chịu với ông. Mức độ ông an ủi người khác hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ Chúa an ủi ông. Điều đó đem đến ích lợi đích thực cho người được an ủi. Bài học áp dụng. Bạn và tôi cần nhớ rằng, chính Chúa Cứu Thế khi còn ở trong thân xác con người cũng đã trải qua những đau đớn thống khổ, nên con dân Chúa thật cũng phải đối diện với những điều như thế. Qua đó, chúng ta sẽ nhận được sự an ủi từ Ngài để chúng ta có thể đứng lên an ủi người khác. Chúa không để chúng ta an ủi người khác vượt quá mức độ Chúa an ủi chúng ta. Cho nên khi Ngài đã an ủi chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta chia sẻ kinh nghiệm mà chúng ta đã được hưởng trong Chúa để an ủi, giúp đỡ người khác. Xung quanh chúng ta còn biết bao người đang sống trong hoàn cảnh khốn khó. Xin mỗi chúng ta không sống thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng hãy quan tâm nhau để an ủi, sẻ chia. Đó là mục đích của Chúa khi an ủi chúng ta trong hoạn nạn. Hãy trở thành nguồn an ủi của Đức Chúa Trời cho người khác. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được Đức Chúa Trời là Cha hay thương xót, đấng luôn an ủi ông trong những khi gặp phong ba bão táp của cuộc đời. Ông chúc tạ Chúa về ơn lành Ngài đã dành cho ông. Qua đó, ông thấy được mục đích của Chúa muốn dùng ông để an ủi người khác, hầu cho ai nấy đều hưởng được sự vui thỏa, bình an trong linh trình theo Chúa và phục vụ Ngài. Chúa dùng Phao-lô, Ngài cũng muốn dùng bạn và tôi để an ủi người khác. Bạn có bằng lòng chăng? Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ tư với đề tài Chịu hoạn nạn để an ủi người khác trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dù sương sương.